Ngôn kính mời quý vị thính giả nghe bản tin thời sự với một số sự kiện chính. Chính phủ liên bang cam kết sẽ giải quyết tình trạng bẫy đăng ký sau khi tái đắc cử. Hai người tử vong sau vụ tai nạn máy bay nhỏ ở Hoa Kỳ và Việt Nam bắt giam một Facebooker do xúc phạm danh dự nhiều lãnh đạo. Sau đây là bản tin chi tiết. Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Stephen Jones đang hứa hẹn một luật mới để hạn chế các bẫy đăng ký dịch vụ nếu chính phủ Albanese tái đắc cử. Các cải cách sẽ nhắm vào các dịch vụ đăng ký kỹ thuật số, bao gồm phòng tập thể dục và nền tảng phát trực tuyến, mà ông cho biết đang khiến nhiều người dùng bị mắc kẹt trong các hợp đồng không rõ ràng. Ông Jones cho biết mọi người đang đăng ký dịch vụ, sau đó thấy rằng họ không thể tìm cách hủy dịch vụ, do đó tiền liên tục bị rút khỏi tài khoản của họ.
We're seeing people sign up for a two-week free subscription.
Chúng tôi thấy mọi người đăng ký cho một thứ gì đó miễn phí trong 2 tuần và gần như không thể thoát khỏi dịch vụ đó. Chúng tôi thấy mọi người bị tự động giới hạn các dịch vụ này. Thường là họ không biết và gần như không thể xóa hoặc dừng đăng ký. Họ phải lên mạng, phải gọi đến một tổng đài không bao giờ nhận cuộc gọi.
Chuyển sang tin khác, các nhà khoa học môi trường đang nghiên cứu hành vi của cá mập ở vùng biển Úc sau vụ tấn công mới nhất khiến một người tử vong. Lassie Appleby, 28 tuổi, mất tích ở ngoài khơi cảng Lincoln ngay sau 7 giờ tối hôm qua, được cho là đã bị một con cá mập trắng lớn giết chết. Tổng cộng đã có 3 người bị cá mập cắn chết ở Nam Úc trong 12 tháng vừa qua. Tiến sĩ Brianna Lebusker từ Đại học Nam Úc đang nghiên cứu hành vi của cá mập xung quanh con người, cho biết.
Có thể là cá mập đến gần bờ hơn để bắt cá và đi theo những người đánh cá. Có những thay đổi về nhiệt độ của nước và những thứ như lũ lụt. Rất nhiều thứ có thể xảy ra, nhưng chúng tôi không có câu trả lời chắc chắn về lý do tại sao một loại sự việc lại xảy ra như vậy.
Ở một diễn biến khác, Bắc Úc đang kêu gọi chính quyền liên bang buộc những cha mẹ bỏ bê con cái phải tự quản lý thu nhập của họ. Hiện tại một gia đình có thể bị quản lý tới 70% thu nhập nếu họ không cung cấp đủ sự chăm sóc thiết yếu cho con cái của họ. Thế nhưng Bộ trưởng Bắc Úc Lia Finocchiaro đã kêu gọi tăng số tiền bị quản lý lên đến 100% tổng thu nhập của một gia đình.
What we're pushing to the federal government is to open their mind to increasing that income management right through to 100%.
Những gì chúng tôi đang thúc đẩy chính quyền liên bang là mở rộng tầm nhìn của họ để tăng mức quản lý thu nhập lên tới 100%. Và chúng tôi cũng muốn mở rộng các con đường mà chúng tôi có thể giới thiệu cha mẹ đến với dịch vụ quản lý thu nhập. Chúng tôi sẽ không lùi bước hoặc né tránh điều đó. Nếu cha mẹ không muốn bị quản lý thu nhập, thông điệp của tôi gửi đến các bạn là hãy cho con các bạn đến trường.
Tại Victoria, trong tuần qua, cảnh sát đã bắt giữ một số tội phạm chỉ mới 12 tuổi trong một cuộc trấn áp tội phạm thanh thiếu niên. Các tội phạm thanh thiếu niên đã tham gia vào nhiều hoạt động tội phạm khác nhau ở phía Nam và Đông Nam Melbourne từ ngày 27 tháng 12 cho đến ngày 2 tháng 1, bao gồm trộm cắp có vũ trang, cướp xe và trộm cắp nghiêm trọng. Chính quyền Victoria cho biết đã bắt giữ tổng cộng 41 người trong độ tuổi từ 12 đến 44, buộc tội họ với 150 tội danh. Trong một trường hợp, cảnh sát đã buộc phải truy đuổi trên đường cao tốc đối với một chiếc xe bị những thanh thiếu niên đánh cắp trước khi có thể bắt giữ họ. Trong phần tin quốc tế, tại Hoa Kỳ, hai người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay nhỏ đâm vào phần mái nhà của một nhà kho ở Nam California. 18 người bị thương trong vụ việc. Một đám cháy bùng phát trong tòa nhà và lan sang các doanh nghiệp xung quanh. Các nhà chức trách cho biết lính cứu hỏa đã đến hiện trường yêu cầu những người ở các tòa nhà xung quanh phải di tản, trong khi họ dập tắt đám cháy do vụ tai nạn gây ra. Cảnh sát tin rằng hầu hết những người trên máy bay là công nhân của nhà máy. 10 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, 8 người khác được điều trị tại hiện trường. Cũng tại Hoa Kỳ, Tổng thống Joe Biden đã ghi nhận công lao của 20 người dân đối với đất nước bằng huân chương công dân của Tổng thống trong một buổi lễ diễn ra tại Nhà Trắng. huân chương công dân của Tổng thống được coi là một trong những vinh dự cao nhất có thể được trao cho một thường dân để ghi nhận những hành động mẫu mực của họ. Trong số những người nhận được huân chương có những người Mỹ đã đấu tranh cho quyền bình đẳng trong hôn nhân, những người tiên phong trong việc điều trị cho quân nhân bị thương và một số người bạn thân nhất của ông Biden. Ông Biden cũng đã ghi nhận công lao của thành viên đảng Cộng hòa Liz Cheney, từng là phó chủ tịch Hạ viện trong quá trình điều tra về cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tổng thống Hoa Kỳ đã ca ngợi hành động của tất cả những người đã nhận được huân chương.
You know, for the final time as president, I have the privilege of bestowing the Presidential Citizen's Medal.
Các bạn biết đó, lần cuối cùng với tư cách là Tổng thống, tôi có vinh dự được trao tặng huân chương công dân của Tổng thống, một trong những vinh dự cao quý nhất của quốc gia chúng ta. Một nhóm người Mỹ phi thường, tôi muốn nói là phi thường, huân chương công dân ghi nhận điều đó, nêu rõ những công dân của Hoa Kỳ đã có những hành động phục vụ mẫu mực cho đất nước và những người dân đồng hương của họ.
Tại Montenegro, các buổi cầu nguyện đã được tổ chức để tưởng nhớ các nạn nhân của một trong những vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất ở đất nước này. Một người đàn ông đã bắn chết 12 người tại thị trấn nhỏ Cetinje ở phía nam, sau đó tự sát. Cảnh sát đã xác định kẻ tấn công là Aso Martinovic, 45 tuổi, cho biết ban đầu hắn đã bắn chết 4 người tại một nhà hàng sau một cuộc ẩu đả. Đây là vụ xả súng hàng loạt thứ hai trong vòng chưa đầy 3 năm tại cùng một thị trấn. Người tham dự buổi cầu nguyện, Sasha Suvanovic, cho biết cô tức giận bởi vì chính phủ không muốn chịu trách nhiệm về tình trạng bạo lực đang lan rộng trong xã hội.
I find it shameful that no one is accepting responsibility for either the mass killings from 2 years ago.
Tôi thấy thật xấu hổ khi không ai nhận trách nhiệm về vụ giết người hàng loạt cách đây 2 năm hoặc vụ thứ hai. Điều này cũng cho thấy xã hội đang trong cơn khủng hoảng. Tôi rất muốn biết người dân ở đây sẽ nói gì về vấn đề này và xem mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào.
Tại Hàn Quốc, các điều tra viên chống tham nhũng đã đến dinh thự của Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol để thực hiện lệnh bắt giữ. Ông Yoon đang bị điều tra hình sự về ra lệnh thiết quân luật vào ngày 3 tháng 12. Đài truyền hình YTN đưa tin rằng khoảng 2.800 cảnh sát đã được huy động để chuẩn bị thực hiện lệnh bắt giữ. Những người biểu tình bên ngoài dinh thự của ông Yoon đã tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực bắt giữ ông. Liên quan đến khoa học, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra khoảng 200 dấu chân khủng long có niên đại từ giữa kỷ Jura. Những dấu chân bị chôn vùi này được phát hiện khi công nhân khai thác đá Gary Johnson cảm thấy những vết lồi lõm bất thường trên sàn mỏ đá ở Oxfordshire, miền nam nước Anh. Những dấu vết cho thấy sự di chuyển của các loài bò sát như loài săn mồi Megalosaurus dài 9 mét. Loài khủng long ăn thịt lớn này là một trong những loài khủng long đầu tiên từng được tìm thấy và là loài đầu tiên được đặt tên vào năm 1824, đánh dấu sự khởi đầu của 200 năm khoa học về khủng long và sự quan tâm của công chúng. Tiến sĩ Emma Nichols là người quản lý bộ sưu tập tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên của Đại học Oxford. Bà cho biết hơn 100 nhà nghiên cứu đã tham gia khai quật địa điểm này.
It's just so exciting to be part of an excavation or to lead an excavation that is.
Vì vậy thật thú vị khi được tham gia vào một cuộc khai quật hoặc chỉ đạo một cuộc khai quật đang tìm kiếm một khu vực địa lý rộng lớn như vậy. Chúng tôi đã khai quật được vài ngày rồi và chúng tôi vẫn đang khám phá thêm nhiều đường mòn và sự tương tác giữa những đường mòn đó cũng rất thú vị.
Chuyển sang tin thể thao, trong môn bóng đá, Melbourne City sẽ tìm cách kéo dài chuỗi trận bất bại gần đây khi họ tiếp đón Wellington Phoenix tại sân Amy Park. Đội bóng xanh da trời đã ghi nhận được 3 trận hòa và 1 trận thắng trong 4 trận gần nhất. Một chiến thắng tiềm năng có thể giúp họ tạm thời thay thế đối thủ Victory ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Các đội của huấn luyện viên tạm quyền Arthur Dews sẽ đối đầu với Western Sydney Wanderers vào tối mai. Trong khi đó, Sydney FC gặp khó khăn khi ngôi sao người Brazil Douglas Costa phải nghỉ thi đấu trong 6 tuần tới do bị chấn thương gân kheo. Huấn luyện viên Yufuk Chalay cho biết tin tức này thật đáng thất vọng.
Yeah, I think he was enjoying himself. I thought he had a really good first half against Melbourne Victory, and I thought we got him into a.
Vâng, tôi nghĩ anh ấy đang tận hưởng. Tôi nghĩ là anh ấy đã có một hiệp một thực sự tốt trước Melbourne Victory, và tôi nghĩ là chúng tôi đã đưa anh ấy vào một trạng thái thực sự tốt về mặt thể chất. Nhưng điều này vẫn xảy ra trong bóng đá. Có lẽ anh ấy cũng thất vọng như tôi, nhưng thực tế là cơ hội đó đã đến với người khác. Nhưng như tôi đã nói, thật đáng thất vọng, nhưng chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi sẽ giúp anh ấy chơi tốt và thúc đẩy anh ấy chơi một lần nữa. Và nếu chúng tôi có thể để thúc đẩy anh ấy vào trận lượt đi của ACL, nghĩ là anh ấy sẽ trở lại sớm hơn một chút.
Chuyển sang tin Việt Nam theo đài VOA tiếng Việt, chính quyền Việt Nam vừa bắt giam Facebooker Nguyễn Trần Khánh Huy với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, cho rằng người này có hành vi xúc phạm danh dự nhiều lãnh đạo ở thành phố Cần Thơ. Đài VTC loan tin rằng ông Nguyễn Trần Khánh Huy là một thanh niên học giỏi, tốt nghiệp cử nhân luật, đã cố tình phạm tội và bị bắt giữ vì đe dọa tấn công giám đốc công an thành phố Cần Thơ trên mạng xã hội. Các tổ chức nhân quyền quốc tế lâu nay lên tiếng quan ngại về việc chính quyền Việt Nam sử dụng cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ để bắt giam những blogger, nhà báo độc lập và những người chỉ trích chính quyền để bịt miệng các tiếng nói bất đồng. Thế nhưng chính quyền Việt Nam cho rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật. Tin hối suất. Một Úc Kim hôm nay đổi được 62.11 xu Mỹ, tương đương 15.810 đồng Việt Nam. Sau đây là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy ngày 4 tháng 1. Tại thành phố Perth, cả ngày nắng, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ C. Adelaide, nhiều mây, 24 đến 36 độ. Melbourne, nhiều nắng, 19-38. Hobart, hầu như nắng, 13-28. Canberra, mây mù rải rác, 13-34. Wollongong và Sydney nhiều nắng, 19-29. Newcastle cũng nắng, 18-30. Brisbane có thể mưa, 21-29. Cairns một vài cơn mưa, 24-31. Và Darwin mưa và có thể có dông, nhiệt độ 4-33.